cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh ở trong sách Mi-che đoạn 6. Trước đây tôi có nhận được thư của một thính giả nói rằng mưa dầm thấm lâu. Khi tôi đọc lời này, tôi có sự ngẫm nghĩ rằng bởi vì mưa nhiều, mưa dầm từ từ mới thấm đất. Trong đời sống của tôi và quý vị, khi chúng ta có dịp học Kinh Thánh từ ngày này qua ngày khác, chúng ta để lời của Chúa thấm nhập vào lòng của mình, thấm nhập vào tâm tư của mình. Và chính điều đó làm cho tấm lòng của chúng ta mềm mại. Nhờ đó làm cho đời sống thuộc linh của chúng ta được tăng trưởng, phát triển càng hơn. Vì thế, tôi mong ước quý vị và các bạn cùng tiếp tục với chúng tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, để chúng ta được sự nuôi dưỡng và lời của Chúa mỗi ngày. Đó là điều mà tôi rất mong ước cùng quý vị để học hỏi Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến sách Mi-che đoạn 6. Trong đoạn này bắt đầu đến sứ điệp thứ 3 và cũng là sứ điệp cuối cùng mà Mi-che giảng cho cả thế gian, đặc biệt là người dân Israel. Dù rằng Mi-che đoạn 6 và đoạn 7 là một sứ điệp, nhưng tôi xin chia nó ra làm hai phần chính. Mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến lời khẩn nài phải ăn năn ngay hiện tại bởi vì sự cứu chuộc quá khứ. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Mi-che đoạn 6 câu 1. Bây giờ hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán, ngươi hãy trỗi dậy, khá đối nại cùng các núi và làm cho các đồi nghe tiếng các ngươi. Phân đoạn này bắt đầu phần chính yếu của sách, mà nó khởi đầu với lời, bây giờ hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán. Lời kêu gọi này không phải chỉ cho vương quốc miền Bắc, nhưng như tôi đã nói, lời này cũng kêu gọi cả thế giới lắng nghe. Đức Chúa Trời đã liệt kê những điều mà Ngài chống nghịch với dân Israel. Đức Chúa Trời có sự đối nại với dân Israel là dân của Ngài, và từ đây chúng ta có một bài học lớn. Hãy trỗi dậy, khá đối nại cùng các núi và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi. Chúng ta đã thấy lời diễn đạt này ở một vài nơi khác mà các tiên tri đã viết. Đây là lời kêu gọi mọi tạo vật trong thiên nhiên lắng nghe. Nó kêu gọi các núi và các đồi lắng nghe. Tôi tin rằng tại đây cũng nói đến một sự ứng dụng mà chúng ta thấy ở một vài nơi khác ở trong Kinh Thánh. ngọn núi biểu tượng cho vương quốc lớn và một ngọn đồi biểu tượng cho các nước nhỏ hơn. Vì thế, tôi có thể nói rằng đây không phải chỉ là lời kêu gọi các tạo vật thiên nhiên lắng nghe, nhưng cũng kêu gọi tất cả các nước trên thế giới lắng nghe. Nói một cách khác, đây là một sứ điệp áp dụng cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Mi-chê đoạn 6 câu 2. Hỡi các núi, các nền hằng vững chắc của đất, hãy nghe lời đối nại của Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va có sự đối nại với dân Ngài, và Ngài sẽ đối nại với Israel. Lời tiên tri này của Mi-chê kêu gọi mọi nước của thế gian lắng nghe. Các dân tộc lớn và các quốc gia trên thế giới đã hiện hữu từ hàng ngàn năm, nhưng họ lại xa cách Đức Chúa Trời. Giờ đây Đức Chúa Trời có một sứ điệp ban cho họ. Vì Đức Giê-hô-va có sự đối nại với các dân Ngài, và Ngài sẽ đối nại với dân Israel. Đức Chúa Trời có sự đối nại với dân của Ngài. Thật ra, Ngài đang kêu gọi họ đến trước tòa. Sau đó Đức Chúa Trời làm một điều mà chúng ta ngạc nhiên và giật mình. Khi đến trước tòa, thay vì Đức Chúa Trời đưa ra bản cáo trạng để chống lại họ, Ngài nói, ta đã làm lỗi gì? Các bạn có thể tưởng tượng nổi sự hạ mình của Đức Chúa Trời với một con người nhỏ bé trên đất như vậy không? Mời quý vị xem tiếp ở trong Mi-chê đoạn 6 câu 3. Hỡi dân ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nổi gì? Hãy làm chứng nghịch cùng ta. Đức Chúa Trời nói cùng dân của Ngài, tại sao các ngươi chống nghịch cùng ta? Tại sao các ngươi từ chối ta? Ta đã làm điều gì cho các ngươi? Chúng ta cũng tìm thấy câu hỏi này một lần nữa trong sách tiên tri Malachi. Đó là sách cuối cùng của Kinh Thánh Tân Ước. Sau khi dân chúng bị lưu đày và được hồi hương trở về nước Israel, họ trở nên ngụy biện, giả vờ. Dân chúng quên đi việc họ bị lưu đày ở Babylon. Thành Jerusalem đã được xây dựng trở lại và họ có sự vui mừng thịnh vượng một lần nữa. Vì thế, tiên tri Malachi đã nói với họ, tôi xin nói sự thật này, nếu các ngươi chỉ thực hiện các nghi thức tôn giáo mà thôi, thì đó là một việc buồn chán. Tôi đồng ý với họ điều đó. Vấn đề trở ngại không phải đối với Đức Chúa Trời, vấn đề trở ngại là với dân chúng. Tại đây, Mi-chê nói một cách rõ, vấn đề trở ngại của họ thật sự là gì? Đức Chúa Trời đã kêu gọi dân chúng làm chứng nghịch cùng Ngài và nói với Ngài những gì Ngài đã làm. Giờ đây Đức Chúa Trời nói với họ những gì Ngài đã làm cho họ. Ngài đã làm gì? Ngài có đối xử tệ bạc với họ không? Ngài có đem họ ra khỏi xứ Ai Cập và bỏ quên họ không? Đức Chúa Trời không có giải cứu dân Ngài ra khỏi Ai Cập và bỏ quên họ. Xin mời các bạn lắng nghe điều Chúa nói. Ở trong Mi-chê, đoạn 6 câu 4. Ta đã đem ngươi lên khỏi đất Ê-díp-tô, đã chuộc ngươi khỏi nhà tôi mọi, và đã sai Môi-se, A-rôn, Ma-ri-am đến trước mặt ngươi. Dân Israel đã làm nô lệ Ai Cập và Đức Chúa Trời nói với họ, Chúa đã cứu chuộc các ngươi. Chúa đã không làm điều gì sai. Chúa đã không làm hại các ngươi, nhưng Chúa giải cứu các ngươi. Các ngươi đã làm tôi mọi và bị kèm kẹp bởi những người chủ tại Ai Cập, và không ai giải cứu các ngươi. Các ngươi không phải là những người đẹp đẽ, các ngươi là những người tôi mọi. Các ngươi đã rơi xuống một mức thấp nhất của loài người, nhưng Chúa đã yêu các ngươi và cứu các ngươi khỏi nhà nô lệ. Một điều nữa, Chúa nói rằng, và ta đã sai Môi-se, A-rôn, Ma-ri-am đến trước mặt ngươi. Đức Chúa Trời đã dùng ba người này để giải cứu họ. Một điều đáng chú ý nữa là Ma-ri-am được đề cập ở đây. Tôi xin kêu gọi sự chú ý của những người theo phong trào tự do của phụ nữ về sự kiện mà Đức Chúa Trời không có bỏ qua. Ma-ri-am là một trong những người lãnh đạo dân chúng Israel ra khỏi Ai Cập. Bà là người trong một đôi với A-rôn, nhưng bà không phải là một người trong một đôi với Môi-se. Bởi vì Môi-se là người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Thật sự, có một lần Ma-ri-am đã lãnh đạo cuộc phản nghịch chống lại với em trai của bà. Khi dân chúng đi vào đồng vắng, Môi-se thật sự là người lãnh đạo và ông được ở dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Chúa Trời. Nhưng Miriam nói rằng, Môi-se là ai mà lại bảo tôi làm điều này điều kia? Tôi nhớ rằng khi nó còn là một em bé nhỏ, mẹ tôi và tôi đã bồng ẵm nó và để xuống dòng sông, để nó trong cái gương mây, bởi vì nó có thể bị giết chết bởi Pharaoh. Sau đó tôi đứng ở đằng xa để canh chừng nó. Vậy Môi-se là ai mà nó bảo tôi làm điều gì? Tôi đoán chắc rằng Miriam là một người nữ của phong trào tự do đầu tiên, bởi vì Miriam cũng là người lãnh đạo và bà cũng là một người được lựa chọn của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng bà Miriam có một công tác rất cần thiết cho phụ nữ Israel. Các bạn có thể tưởng tượng có nhiều vấn đề khó khăn liên hệ đến phụ nữ mà Môi-se không thể nào đảm đang hết trong hành trình đi qua đồng vắng. Vì thế, Miriam là người giúp Môi-se rất nhiều trong việc chăm sóc phụ nữ. Dân chúng trong thời của Mi-che phàn nàn vì họ mệt mỏi trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ nói, Chúa đã làm gì cho chúng tôi? Vì thế, Đức Chúa Trời có thể đi ngược trở lại và nhắc họ về lịch sử. Đức Chúa Trời đang tỏ bày lòng Ngài với dân tộc này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Mi-che đoạn 6 câu 5. Hỡi dân ta, khá nhớ lại mưu của Ba-lắc là vua của Mô-áp đã mưu và lời của Ba-la-am con trai của Bê-ô đáp cùng nó. Và nhớ lại sự ta đã làm từ Si-tim đến Kinh-ganh hầu cho ngươi biết việc công bình của Đức Giê-hô-va. Những gì chúng ta được nhắc nhở ở đây là một điều rất lạ lùng mà nó đi trở ngược lại với thời kỳ của dân Israel sắp vào đất hứa. Họ phải đi qua một đường vòng Edom, bởi vì dân chúng Edom không cho họ đi ngang qua vùng đất đó. Đức Chúa Trời đã dẫn họ đi vòng qua Edom và sau đó đến Moab. Vua của Moab bấy giờ là Balak. Balak muốn rủa xả dân chúng Israel, nên vua mướn tiên tri Balaam là một người tham tiền. Balaam được mướn để nói tiên tri. Nhưng ông là tiên tri mà hình như được sự thông tin từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã thật sự nói chuyện qua Ba-la-am, nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời đoán phạt ông. Ba-la-am được gọi vào bởi Ba-lắc để rủa xả dân Israel. Ba-la-am con trai của Bê-ô đáp cùng nó và nhớ lại sự ta đã làm từ Si-tim đến Kinh-ganh. Si-tim là địa điểm cắm trại sao chót trước khi vào Mô-áp. Sau khi Ba-la-am bắt đầu công tác chống lại họ, Kinh-ganh là nơi đầu tiên dân chúng cắm trại sau khi họ đã vượt qua sông Giô-đanh vào đất hứa. Tôi không có thể đi lại để nói hết từng lời tiên tri của Ba-la-am, nhưng tôi nói rằng mỗi lần Ba-la-am rủa xả dân Israel, Đức Chúa Trời không để ông ta rủa xả. Balak đem Balaam lên núi và nhìn xuống trại nơi mà dân Israel đang ở. Balaam nói, làm sao tôi có thể rủa xả người mà Đức Chúa Trời không rủa xả họ? Đức Chúa Trời không làm điều xấu cho họ. Đức Chúa Trời đang ở về phía họ. Nếu các bạn có đi vào trại của dân Israel, các bạn thấy rằng họ không phải là những người hoàn toàn. Đức Chúa Trời đang sửa giải họ với tội lỗi mà họ đã phạm. Nhưng không một kẻ thù nào từ bên ngoài có thể tìm kiếm tội lỗi của họ. Dân Israel không biết rằng có một kẻ thù đang tìm cách rủa xả họ. Đức Chúa Trời binh vực và bảo vệ họ. Ngay cả ông Balaam đã nói rằng, làm sao tôi rủa xả những người mà Đức Chúa Trời không rủa xả họ? Đức Chúa Trời không để họ bị rủa xả. Những điều này được ký thuật lại ở trong sách Dân Số Ký đoạn 22 đến đoạn 25. Nhưng hôm nay tôi xin nhắc lại cùng với quý vị lời ký thuật ở trong Dân Số Ký đoạn 25. Dân Israel ở tại Si-tim khởi thông dâm cùng những con gái Mô-áp. Con gái mời dân sự ăn xin lễ cúng các thần mình. Dân sự ăn và quỳ lại trước thần chúng nó. Israel cũng thờ thần Ba-anh Bê-ô. Cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va, đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va say khỏi dân Israel. Vậy, Môi-se nói cùng các quan án Israel rằng, mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba-anh Bê-ô. Này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình, hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân Israel, đang khi hội chúng khóc lóc tại cửa hội mặt. Phi-nê-a, con trai của Eliezer, cháu của A-rôn, thầy tế lễ, thấy sự này bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang hạ dưới của người Israel và người nữ. Tai vạ giữa dân Israel bèn ngừng lại. Vả, có 24.000 người chết vì tai vạ này. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Phi-nê-a, con trai của Eliezer, cháu của A-rôn, thầy tế lễ, đã say dân Israel khỏi cơn giận ta, vì lòng kỵ tà thúc giục lòng người. Vậy, ta không có diệt dân Israel trong cơn kỵ tà của ta. Bởi cớ đó, hãy báo cáo cùng người rằng, ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta. Ấy về phần người và dòng dõi người sẽ là một sự giao ước về một chức tế lễ đời đời. Bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và có chuộc tội dân Israel. Và người Israel bị chết chung với người nữ Madian tên là Shimri, con trai của Salu, quan trưởng một tông tộc người Simeon. Tên người nữ Madian bị giết chết là Cốp-bi, con gái của Sura, đầu trưởng một tông tộc Madian. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng, hãy khuấy rối người Madian và hãm đánh chúng nó, vì chúng nó đã lấy mưu trước mình mà khuấy rối các ngươi, dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Bê-ô và trong việc của Cốp-bi, con gái quan trưởng Madian, là chỉ chúng nó bị giết trong ngày tai vạ vì cớ việc cúng thờ Bê-ô. Thưa các bạn, ngày nay chúng ta được nói cho biết một điều tốt lành về con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta có một đấng cầu thai với Đức Chúa Cha. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 2 câu 1 chép rằng, hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình. Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề với con cái của Ngài một cách riêng tư. Tôi biết rằng Ngài đã giải quyết vấn đề với tôi, và Ngài làm điều đó một cách nặng nề. Tôi tin rằng cơn bệnh nặng mà Chúa cho xảy đến với tôi như là một sự đoán phạt tôi. Tôi tiếp nhận điều đó từ nơi Ngài, và tôi cảm tạ Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi, chữa bệnh cho tôi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì tôi có một đấng biện hộ. Chúa Jesus Christ là đấng công bình. Ngài bảo vệ tôi. Ngài ở về phía tôi. Ngài là đấng nói rằng, tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi ở trong gia đình của Ngài, và không để bất cứ người nào bên ngoài rủa sả tôi. Tôi xin thưa với các bạn rằng, điều này có thể trả lời sự mê tín và suy nghĩ rộng rãi đang phổ biến ngày nay, cho rằng con cái của Đức Chúa Trời có thể bị quỷ ám. Dầu vậy, tôi tin rằng con cái của Đức Chúa Trời có thể bị quỷ áp chế, gây nhiều khó khăn trong đời sống. Ma quỷ có thể lừa dối các bạn và làm cho đời sống các bạn u buồn. Nhưng ma quỷ không thể nào chiếm ngự ở trong đời sống của các bạn, không thể ám vào các bạn nếu các bạn thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Bởi vì các bạn có một đấng cầu thai. Bất kể các bạn là ai, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, Ngài ở về phía các bạn, Ngài đang bảo vệ các bạn. Có những lúc hình như cả thế giới này đang chống nghịch với các bạn. Nhưng Martin Luther có lần đã nói rằng, ai ở về phía Đức Chúa Trời là ở về phía đa số. Tôi đang ở về phía đa số. Tôi đang ở về phía Đức Chúa Trời. Còn các bạn hiện nay ở đâu? Đó là một câu hỏi quan trọng mà các bạn cần phải suy nghĩ đến vị trí của mình hiện nay như thế nào. Tại đây, Đức Chúa Trời đang nói với dân của Ngài, Chúa bảo vệ các ngươi. Chúa bảo vệ các ngươi ngay khi Ba-ram cố gắng rủa sả các ngươi. Ba-lắc bất mãn với Ba-li-am, vua đã đem ông lên 4 hòn núi, và Ba-la-am không thể rủa sả dân Israel. Nhưng Ba-la-am cho Ba-lắc một lời cố vấn rất nguy hại. Ông nói, vì vua không thể rủa sả họ, vua không thể chống lại họ, xin vua hãy liên hiệp với họ. Ba-la-am nói với vua Mô-áp, xin hãy xuống núi và bảo dân chúng cưới gả với dân Israel. Đó là những gì đã xảy ra, và qua cách này, dân Mô-áp đã kéo dân Israel vào việc thờ hình tượng, và tất cả mọi điều này xảy đến bởi vì lời khuyên của một tiên tri giả, lời khuyên của một vị tiên tri ham tiền, một lời khuyên rất là độc hại. Đến điểm này, tôi có một điều muốn nói với các bạn hết sức cẩn thận. Ngày nay, chúng ta có nhiều lời cố vấn về hôn nhân từ những tiên tri giả. Tôi nghe rất nhiều điều mà nó thuộc về loại hạng nhì. Rất nhiều điều mà các bạn nghe từ những nhà cố vấn hôn nhân này, nhưng nó không thuộc về Kinh Thánh. Tôi biết rằng, họ đặt nền tảng trên một vài câu Kinh Thánh riêng rẽ, rút ra từ chỗ này và chỗ khác. Và các bạn xây dựng nền tảng theo cách như thế. Nhưng tôi xin thưa với các bạn, chỉ có một cách để làm cho hôn nhân của các bạn hạnh phúc, đó là tình yêu thương chân thật. Nếu người nam nhìn người nữ mà mình đang để ý và nói rằng, anh yêu em, và người nữ đáp lại và nói rằng, em yêu anh. Thưa các bạn, nếu các bạn có nền tảng này, lời của Đức Chúa Trời ban cho các bạn điều cần thiết để giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong đời sống của các bạn. Đức Chúa Trời nhắc nhở dân Israel nhớ lại rằng, Ngài là Đức Chúa Trời công bình, Ngài đã binh vực họ, Ngài ở về phía họ. Đó là một điều tuyệt vời khi có một Đức Chúa Trời ở về phía chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đây là điều tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải suy nghĩ một cách cẩn thận. Thông thường, đa số người chạy về phía thế gian. Đa số người đang chạy về phía những người có thế lực. Đa số người chạy vào những gì mà mắt họ thấy. Nhưng chúng ta nhớ rằng, khi tôi và các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta đứng về phía Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ở về phía Đức Chúa Trời, chúng ta thuộc về Ngài. Giống như một người con đứng cạnh bên người cha của mình. Người cha luôn luôn chăm sóc, bảo vệ đứa con mình trong mọi hoàn cảnh. Với một điều kiện là đứa con nương cậy nơi sự bảo vệ của cha mình. Đời sống tôi và các bạn là những người nhỏ bé ở trên thế gian này. Chúng ta bị rất nhiều những áp lực. Từ thế gian, từ ma quỷ và từ mọi phía cạnh. Tôi và các bạn cần ở về phía Đức Chúa Trời để được sự bảo vệ, chăm sóc của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp trong sách Mi-chê đoạn thứ 6.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.